học và làm theo Bác. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
Thưa quý vị, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Bình Dương đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng của toàn dân, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.
Với chuyên đề học và làm theo Bác hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những câu chuyện sinh động, những tấm gương tiêu biểu và những dấu ấn nổi bật trong phong trào học và làm theo lời Bác tại Bình Dương.
Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Tại Bình Dương, việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội, nhất là trong mô hình gần dân, sát dân. Cuối năm 2024, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân của Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã vinh dự được tôn vinh là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý vị phóng sự của Hoàng Hương với tiêu đề Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân, một điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác.
Sáu giờ 30 sáng thứ hai, văn phòng khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, nhộn nhịp người dân ra vào. Nhiều người quây quần quanh mấy bàn cà phê trò chuyện rôm rã. Đôi ba nhóm đứng trong sân, ngoài cổng trao đổi sôi nổi. Quả là một buổi sáng khác lạ ở khu phố này, vì hôm nay khu phố tổ chức buổi cà phê sáng trao đổi với nhân dân. Thực ra là đã thành thông lệ, cứ mỗi tuần lại đến lượt một khu phố trong phường Phú Tân tổ chức buổi cà phê sáng. Song hôm nay đặc biệt đông vui hơn, có lẽ do có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Sum, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân. Lãnh đạo tỉnh, thành phố đã sâu sát cùng lãnh đạo địa phương gặp gỡ nhân dân để trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của người dân. Những điều gì có thể giải thích được, các vị lãnh đạo trao đổi trực tiếp ngay với người dân. Những vấn đề khó khăn vướng mắc kiến nghị được ghi nhận để có thể đề ra những giải pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, hầu hết người dân đều thấy hài lòng, vui vẻ. Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư chi bộ khu phố 1, phường Phú Tân cho biết.
Nhân dân mà gặp những cán bộ của phường trong cái buổi cà phê sáng đó đó thì có cái những gì cần trao đổi, thí dụ như là thực hiện tốt về cái phát triển là văn hóa xã hội hay là kinh tế hay là an ninh trật tự hay là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thì có ý kiến đó là tốt để thực hiện. Còn trong cái thực hiện đó mà có những vấn đề mà cần phải góp ý thì nhân dân trao đổi để là lãnh đạo của địa phương có cái là nhìn nhận những vấn đề nào là phát huy tiếp tục phát huy, còn những vấn đề nào cần sửa chữa bổ sung thì tiếp tục sửa chữa bổ sung cho hoàn thiện, tạo cái niềm tin của nhân dân, rồi tạo sự phát triển đem về kết quả tốt đẹp cho chính quyền địa phương.
Cà phê sáng trao đổi với nhân dân của thành phố Thủ Dầu Một là một mô hình học tập theo Bác, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, nâng cao trách nhiệm vì dân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Mô hình là công cụ hiệu quả trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó tin cậy giữa chính quyền và nhân dân, góp phần vào quá trình xây dựng phát triển địa phương trở thành nơi đáng đầu tư sinh sống và làm việc. Hiện nay, người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đã quen thuộc với các buổi cà phê sáng của lãnh đạo và cán bộ phường với nhân dân. Mỗi buổi sáng khoảng một tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu làm việc, mọi người dân đều có thể đến các điểm cà phê sáng trao đổi với nhân dân, do phường, khu phố tổ chức để ăn sáng, uống cà phê và cùng trò chuyện với lãnh đạo cán bộ phường. Ai có thắc mắc, bức xúc gì ở khu vực mình sinh sống đều có thể bộc bạch, chia sẻ để lãnh đạo phường lắng nghe. Từ đó, chính quyền địa phương kịp thời giải đáp những thắc mắc, những trăn trở và giải quyết ngay những vấn đề bức xúc của nhân dân, không để kéo dài, không để việc nhỏ thành to. Những cuộc trao đổi không chỉ là những ý kiến bức xúc mà còn nhiều vấn đề mang tính hiến kế để địa phương phát triển. Những bức xúc của người dân thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, lãnh đạo nhanh chóng xử lý. Với những hiến kế cũng được ghi nhận triển khai thực hiện để thay đổi thực chất bộ mặt đô thị địa phương. Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại phường Phú Mỹ. Đây là mô hình được phường Phú Mỹ triển khai thực hiện thí điểm nhằm hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị do Thành ủy Thủ Dầu Một phát động. Tháng 11 năm 2023, nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả, Thành ủy Thủ Dầu Một đã chỉ đạo nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn thành phố và nhanh chóng lan tỏa, được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Sau 2 năm triển khai thực hiện, toàn thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân với gần 1.000 buổi, thu hút trên 33.000 lượt nhân dân tham dự, đóng góp gần 1.000 lượt ý kiến, hiến kế, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, trật tự xây dựng đô thị, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ cơ sở, vân vân. Còn tại phường Phú Mỹ, nơi khởi nguồn của mô hình này, thì hiện nay đã nâng tầm lên một bước mới. Không chỉ là nơi gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo với dân, mà còn trở thành điểm hẹn của những cụ ở hội người cao tuổi. Hàng tuần trong chương trình câu lạc bộ dưỡng sinh, các cụ còn tổ chức biểu diễn, vừa giúp bữa cà phê thêm sắc màu, vừa giúp các cụ có nơi chia sẻ hàn huyên. Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ cho biết.
Từ cái thực tế mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân mang lại thì gần gũi hơn. Thì đây cũng là một cái kênh thông tin để lãnh đạo cũng như là cán bộ công chức của phường lắng nghe và tiếp thu cũng như là tuyên truyền những nội dung liên quan tới chủ trương chính sách của Đảng cũng như pháp luật nhà nước. Và đây là một trong những cái mô hình để thực hiện cái chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh để triển khai và tuyên truyền ra người dân. Ở trên cái cơ sở là hiệu quả đã mang lại từ phường Phú Mỹ, Thành ủy Thủ Dầu Một đã thực hiện việc nhân rộng cái mô hình này ra tất cả các phường trên địa bàn thành phố. Và vừa qua thì Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức vinh danh cái mô hình cà phê sáng tại cái Ban Tuyên giáo Trung ương. Để tiếp tục thực hiện cái mô hình và phát huy hơn nữa cái hiệu quả mang lại từ cái mô hình này thì địa phương sẽ tiếp tục duy trì thực hiện cái mô hình này và sẽ nhân rộng, mở rộng ra các đối tượng để thực hiện cà phê sáng tại các khu dân cư ở trên địa bàn phường và tại các khu nhà trọ vào thời gian cho phù hợp. Thì cũng phải thay đổi thời gian sáng chủ nhật, tức là cái thời gian người dân cũng như là công nhân ở tạm trú trên địa bàn phường có điều kiện tiếp cận với lãnh đạo cũng như cán bộ công chức chính quyền địa phương.
Tại chương trình Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, bà Từ Thị Anh Đào, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, đại diện Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một, vinh dự nhận biểu trưng và chứng nhận mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng. Theo đánh giá của Thành ủy Thủ Dầu Một, mặc dù còn một số hạn chế, nhưng qua thời gian thực hiện, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân được cấp ủy chính quyền chi bộ, ban điều hành khu phố tập trung thực hiện và được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình này và làm sao phải tạo nên sự gần gũi giữa chính quyền với người dân. Để thẳng thắn trao đổi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày một cách thực chất, hiệu quả. Thưa quý vị, từ phong trào học và làm theo Bác đã có nhiều tấm gương sáng xuất hiện tại Bình Dương. Đó là những người nông dân, công nhân, cán bộ hay thanh niên trẻ với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng ý nghĩa.
Đến khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, hỏi anh Nguyễn Tấn Hữu thì hầu như ai cũng biết, vì anh không chỉ là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mà còn là một chi hội trưởng nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì hội viên nông dân. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Hữu luôn đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, là tấm gương sáng để nông dân trong khu phố làm theo. Anh Nguyễn Tấn Hữu cho biết.
Mình tổng hợp nhu cầu giúp đỡ cho hội viên mình á, qua trao đổi với hội viên có cần kỹ thuật gì đó để mình tư vấn kỹ thuật thêm, hoặc là cái nào mình chưa có nắm được thì mình sẽ hỏi tiếp kỹ thuật ở trên nữa, để về cùng chung tay với hội viên của mình để làm cho nó đạt cái hiệu quả. Thấy hội viên nông dân mình phát triển thì mình cảm thấy rất là vui mừng.
Còn cô Quỳnh Thị Thủy Trinh, hiệu trưởng trường Mầm Non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã có hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Ngần ấy thời gian, cô Trinh luôn mẫu mực, tâm huyết trong mọi công việc, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non với mong muốn các cháu được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Những nỗ lực của cô cùng tập thể nhà trường đã đưa trường Mầm Non Tuổi Ngọc trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Dầu Một. Cô Quỳnh Thị Thủy Trinh nói.
Bắt đầu từ ngày mình bước vào cái giảng đường để mình dạy học thì mình đã có cái suy nghĩ là giúp đỡ các em học sinh khó khăn mà có cái ý chí vươn lên trong học tập. Thì mình giúp rất là nhiều em, không những giúp học trò trường mình mà còn giúp được học trò trường khác nữa. Thì tất cả những em mà mình giúp đó hiện nay là bây giờ đã thành tài và đã giúp đỡ gia đình, là trụ cột kinh tế của gia đình. Cho nên chính vì cái điều này mình rất là vui mừng. Cho nên là mình cứ tiếp tục, ngày nào mình còn làm được thì mình làm cái cầu nối để mình giúp các em, để các em có một cái tương lai tươi sáng hơn.
Gần 20 năm tham gia cách mạng, trải qua nhiều lần bị địch bắt, tù đày, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Chí Công vẫn luôn giữ vững phẩm chất kiên trung của người lính Cụ Hồ, một lòng sắt son với Đảng. Khi đất nước hòa bình, ông trở về quê hương xã Vĩnh Tân, nay là phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, xây dựng cuộc sống mới và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Là hội viên cựu chiến binh, ông Công luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 hàng năm, ông tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công, chăm sóc nhà bia ghi danh liệt sĩ, tham gia các hoạt động du khảo về nguồn nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương. Trong các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 và ngày hội tòng quân, ông còn tham gia các buổi nói chuyện với đoàn viên thanh niên về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn kết, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Bằng giọng nói rắn rỏi, người lính năm xưa đã nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, kể cho các bạn trẻ nhiều câu chuyện cảm động về cuộc sống gian khổ, tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ trên chiến trường xưa. Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và nói chuyện với thế hệ trẻ về chủ đề tiếp lửa truyền thống, nhằm mục đích giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, động viên, cổ vũ tuổi trẻ Vĩnh Tân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng năm xưa, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cựu chiến binh Nguyễn Chí Công nói.
Trong thời gian qua, tôi cũng thường xuyên là gặp gỡ các cháu học sinh có, rồi các cháu đoàn viên thanh niên, các cháu nó mong muốn được nghe và kể lại những người mà đã tham gia cách mạng, chiến đấu như thế nào, dũng cảm như thế nào, dám hy sinh như thế nào để giành lại cái Tổ quốc ngày hôm nay, để giành lại quê hương ngày hôm nay cho mấy cháu được ăn học, được là tiếp thu những cái tốt đẹp.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân,
cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình.
Thưa quý vị, nhờ việc triển khai sâu rộng các chương trình học tập và làm theo Bác, Bình Dương đã đạt được những kết quả ấn tượng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng cao. Xung quanh nội dung này, mời quý thính giả nghe ý kiến đánh giá của Thạc sĩ Phan Thanh Bằng, nhà nghiên cứu lý luận, chương trình lý luận chính trị và chính trị học, trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 đến nay, việc học tập và làm theo Bác hướng đến thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2021, chúng ta triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng là học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Từ năm 2022, Bình Dương triển khai các chuyên đề cụ thể gắn với nhiệm vụ mục tiêu phát triển của địa phương. Năm đó, Bình Dương đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2023, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở. Năm 2024, chuyên đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để ý đảng họp lòng dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Như vậy, các chuyên đề học tập và làm theo Bác ở Bình Dương đều xoay quanh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên cơ sở gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân, sự tận tâm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống chính trị dựa vào nhân dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của địa phương và đất nước. Năm 2024, phong trào học tập làm theo Bác ở Bình Dương đã đi vào từng địa bàn, từng khu dân cư với những hiệu quả rất nổi trội như sau. Một, thể hiện rõ nét là việc thực hiện chuyên đề năm 2024 chính là mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân với phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân đã được Thành ủy Thủ Dầu Một vận dụng rất hiệu quả. Nhờ đó, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố khi xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với ý chí, nguyện vọng của dân và huy động được sự tham gia đông đảo của người dân vào mọi chủ trương, nhiệm vụ của địa phương. Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân ở Thủ Dầu Một là điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. 2. Chương trình phúc lợi đoàn viên, các hoạt động Tết xung vầy, máy ấm công đoàn, nhà đại đoàn kết, phiên chợ không đồng, chuyến xe mùa xuân, vân vân đã trở thành hoạt động thiết thực mang đến dấu ấn của các tổ chức công đoàn, của đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh Bình Dương. Các hoạt động này không chỉ hướng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động và người dân, mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Và nhiều địa phương và cơ quan tổ chức đã sáng tạo ra những mô hình học tập và làm theo Bác phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Chẳng hạn, các doanh nghiệp tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động như tuyên dương gương điển hình, tổ chức các cuộc thi, các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, qua đó tạo động lực thúc đẩy mọi người phấn đấu và rèn luyện. Chẳng hạn, VNPT Bình Dương có phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, khi đến khách hàng nhớ, khi về khách hàng thương, đã tạo nên thành công trong hoạt động kinh doanh, tạo nên sự hài lòng, tin tưởng và gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp. 4. Việc học tập và làm theo Bác ở Bình Dương thể hiện rất tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nên có nhiều công trình, dự án, thành quả đã được thực hiện trong năm qua. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường khu phố, tuyến hẻm đã được mở rộng, nâng cấp, khang trang, sạch đẹp. Văn phòng khu phố nhiều nơi đã được xây dựng. Các đường qua, đường cờ, công viên, công trình văn hóa, tiểu cảnh ở các khu dân cư, hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh, vân vân đã tạo nên diện mạo mới cho tỉnh Bình Dương. Đây là minh chứng sống động cho thấy sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Điển hình trong năm, thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện được 135 tuyến đường, 249 tuyến hẻm văn hóa, văn minh đô thị, với sự chung sức của người dân và các cấp chính quyền. Điều đó cho thấy hiệu quả của việc triển khai đề án 02 của tỉnh ủy Bình Dương về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. 5. Việc học tập làm theo Bác thể hiện rất cụ thể thông qua không gian văn hóa Bác Hồ, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từ Dĩ An đến Thủ Dầu Một và nhiều địa phương đơn vị khác trên địa bàn tỉnh. Những không gian này không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu về Bác, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động học tập sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, phong trào học tập làm theo Bác ở Bình Dương năm 2024 đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Sự gắn kết giữa đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, cùng với sự sáng tạo và nhiệt huyết của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, đã tạo nên những mô hình sáng kiến hiệu quả, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị, lời dạy của Bác Hồ không chỉ là di sản quý báu mà còn là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Tinh thần học và làm theo Bác tại Bình Dương đã và đang góp phần làm nên một quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cửu Long sóng cuồn như dùng cơn bão tố, Trường Sơn sấm đông và thành đô. Người đi xa vắng, tiếng của người còn đây, tình người bao la sáng soi cuộc đời ta hằng ngày. Rồi vinh quang biết mấy tiếng rơi cờ của Bác, ta đi tới giữa bình minh chiến thắng trên cao nguyên nơi ven đô. Giữa xóm ấp trong phố vườn tình bóng sáng đường ba đi, tình bóng sáng đời ta.
Chương trình học và làm theo Bác mừng xuân Ất Tỵ đến đây xin tạm dừng. Kính chúc quý vị một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc thân ái chào tạm biệt.